bạn có thể chắc chắn về sự sống đời đời. Văn thứ nhất đoạn 5 câu 13 có chép: Tôi viết các điều này cho anh chị em là những người tin đến danh của Con Đức Chúa Trời, để anh chị em biết mình có sự sống vĩnh phúc. Sự cứu rỗi được nối liền đời đời với Chúa cứu thế Giê-xu. Cái chết của Ngài trên thập tự giá nơi đồi sọ xứ Do Thái đã trả dứt án phạt về tội lỗi của chúng ta. Không có gì chúng ta thực hiện có thể tương xứng với điều Đức Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Chính vì thế, sứ đồ Phaolô đã viết rằng sự cứu rỗi là một tặng phẩm. Chữ ân huệ cũng được liên kết trong thông điệp của sự cứu rỗi. Ân huệ của Thiên Chúa là lòng tốt của Ngài biểu lộ cho chúng ta. Không một ai do nơi con người riêng của mình có thể xứng đáng với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, mỗi người đi theo đường lối riêng của mình. Nhưng Chúa đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên người. Ê-sai đoạn 53 câu 6. Chúng ta đã được cứu bởi ân phúc của Thiên Chúa là lòng tốt của Ngài đã bày tỏ đến chúng ta. Và những ai Đức Chúa Trời cứu thì Ngài gìn giữ. Thiên Chúa sẽ không xua đuổi hay từ chối chúng ta về tình yêu thương mà Ngài rất mong muốn ban cho. Tuy nhiên, tín nhân cần lưu tâm rằng tội lỗi cướp đoạt mất nguồn vui do sự cứu rỗi mang lại. Dù bạn là người đã biết Chúa cứu thế lâu năm, tội lỗi vẫn sẽ làm u ám đời sống của bạn và che mắt bạn về điều kỳ diệu trong ân phúc Đức Chúa Trời. Sau khi phạm tội với bà Bathsheba, vua David cầu xin: Xin phục hồi cho tôi niềm vui của sự cứu rỗi Ngài. Thi Thiên 51 câu 12. Sự vui tươi là một chứng cớ của công việc Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Tội lỗi mang lại sự không đẹp lòng và sự đoán phạt của Thiên Chúa, nhưng sự vâng phục mang nguồn vui đến trong tấm lòng của chúng ta. Vua David đã không xin Thiên Chúa làm ông thật sự phước hạnh. Ông cầu khẩn về sự tu bổ của niềm vui là điều cao hơn một diễn tả của cảm xúc. Nó là bằng chứng của tấm lòng đã tìm được sự thỏa mãn trong Đức Chúa Trời.